Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 21 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Philippines xúc tiến vụ kiện Trung Quốc trước Tòa án Liên Hiệp Quốc.
The process has started. It cannot be disrupted. The actions of China cannot be...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tập trận giữa lúc căng thẳng đang lên cao.
Bom xe làm 31 người chết tại thủ đô Syria.
Truyền thông Trung Quốc đả kích báo cáo của Mandiant tố cáo quân đội Trung Quốc là tin tặc.
Thủ tướng Nhật Bản nói trường học Trung Quốc dạy học sinh tâm lý bài Nhật.
Philippines có lợi thế khi Trung Quốc không chịu tham gia vụ kiện tranh chấp Biển Đông. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Luật sư bào chữa cho vận động viên Olympic Oscar Pistorius đang đưa ra những lập luận cuối cùng để thuyết phục tòa án rằng bị cáo này nên được tại ngoại hầu tra, trong khi chính tự trưởng toán điều tra án mạng này lại phải đối mặt với cáo buộc về tội mưu sát. Luật sư bào chữa Barry Ru hôm nay chỉ trích các nhà điều tra về điều mà ông mô tả là phẩm chất kém của các chứng cớ của họ. Luật sư Ru lặp lại lập luận của bên bị rằng vụ thân chủ của họ bắn chết bạn gái của mình, Goriva Steenkamp, hồi tuần trước là một tai nạn chứ không phải là một vụ cố sát. Vị thẩm phán chủ tọa vụ án này trước đó tuyên bố rằng ông không thể gạt sang một bên khả năng đây là một vụ giết người có dự mưu, nhưng cho biết rằng cáo trạng đó có thể được giảm nhẹ. Tội giết người có dự mưu có thể lãnh án tù chung thân. Trước khi luật sư bên bị khởi sự trình bày các lập luận cuối cùng của mình, vụ án đã có một bước ngoặt gây kinh ngạc về những tin về người cầm đầu toán điều tra. Nhà chức trách nói, nhân viên điều tra Hilton Botha đã bị buộc tội về 7 cáo trạng mưu sát có liên quan tới cáo buộc cho rằng ông đã nổ súng vào một chiếc xe mà ông tìm cách chặn lại. Các cáo buộc có liên hệ tới một vụ việc xảy ra hồi năm 2011 đã được tạm thời rút lại, thế nhưng cảnh sát cho hay là vụ án này lại được xúc tiến. Ông Botha đã được yêu cầu ra tòa làm chứng trở lại, nhưng không có ai hỏi ông về vụ truy tố mà cá nhân ông đang phải đối mặt. Hôm qua, ông Botha ra làm chứng trước tòa rằng lời khai của Pistorius về cách anh đã giết chết Riva Steenkamp phù hợp với những gì mà cảnh sát tìm thấy tại địa điểm xảy ra án mạng. Pistorius quả quyết rằng anh nghĩ là anh đã bắn vào một kẻ trộm và không có ý định giết chết cô Steenkamp tại nhà hôm thứ Năm tuần trước. Các công tố viên nói vụ nổ súng bắn qua cửa phòng tắm vào đêm khuya hôm đó là một hành động giết người có dự mưu. Nhà điều tra này đồng ý với luật sư Ru rằng không có dấu hiệu bị đánh đập trên xác của nạn nhân và không có dấu hiệu gì cho thấy cô đã phải tự vệ trước một cuộc tấn công.
Sang tin Syria, các nhà hoạt động nói rằng một vụ đánh bom xe đã giết chết ít nhất 31 người gần trụ sở của đảng Baath cầm quyền ở nước này, tại trung tâm thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm nay cho biết hầu hết số người chết là dân thường. Truyền thông nhà nước Syria gọi đây là vụ đánh bom khủng bố nhắm vào một khu vực dân cư đông đúc gần xóm Al-Mazza. Vụ nổ này xảy ra một ngày sau khi các nhà hoạt động Syria cho biết quân nổi dậy đã bắn hạ một máy bay chiến đấu ở ngoại ô Damascus ngay sau khi một cuộc không kích giết chết ít nhất 20 người trong cùng một khu vực. Sớm hôm qua, hãng tin nhà nước Sana cho biết hai quả đạn cối đã rơi trúng một sân vận động ở Damascus, giết chết một cầu thủ bóng đá. Các quả đạn cối đã phát nổ bên ngoài một khách sạn mà các cầu thủ bóng đá đang ở, gần sân vận động Tisrain. Chưa có ai đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm tức thời. Các nguồn tin của quân nổi dậy tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các văn phòng của đảng Baath, hậu thuẫn chính phủ, nhưng nói rằng đợt phóng súng cối đã trượt mục tiêu.
Chính phủ Philippines cho biết họ sẽ tiếp tục mưu tìm sự trọng tài quốc tế cho vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, bất chấp sự bác bỏ của Bắc Kinh. Theo bài tường thuật do thông tín viên VOA Simon Orendin gửi về từ Manila, Philippines nói rằng họ không cần sự đồng ý của Trung Quốc để đưa vấn đề này ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các viên chức của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 mà cả Trung Quốc và Philippines đều đã ký kết, cho phép Manila yêu cầu tòa án phân xử mà không cần có sự tham gia của Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Philippines đặc trách vấn đề Hải Dương, ông Gilberto Asuque, nói rằng sự trọng tài quốc tế dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển là có tính chất bắt buộc.
The process has started. It cannot be disrupted. The actions of China cannot interfere with the
Tiến trình đã bắt đầu. Tiến trình này không thể bị cản trở. Những hành động của Trung Quốc không thể cản trở sự hoàn tất của tiến trình này vì không có điều khoản nào trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển nói rằng chúng ta có thể gây cản trở hoặc can thiệp vào tiến trình này.
Đơn kiện đòi trọng tài của Philippines cho rằng Trung Quốc vi phạm khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà Công ước Liên Hiệp Quốc đã quy định. Văn kiện này cũng nói rằng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông là bất hợp pháp. Hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2013, Đại sứ Trung Quốc tại Manila, bà Mã Khắc Khanh, đã trả lại công hàm về vụ kiện cho Philippines. Trong một cuộc họp báo sau đó tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, nói rằng đơn kiện của Philippines sai lầm về lịch sử và pháp lý. Ông Hồng Lỗi cũng nói rằng hành động của Manila đi ngược với thỏa thuận không có tính chất cưỡng hành mà Trung Quốc đã đạt được với khối ASEAN gồm 10 nước hội viên, là giải quyết các vụ tranh chấp biển đảo thông qua các cuộc đàm phán giữa đôi bên. Ông Hồng Lỗi cũng cho biết Trung Quốc không thể chấp nhận sự chỉ trích sai lầm của Philippines. Giáo sư Myron Norquist, Phó Giám đốc Trung tâm Luật pháp và Chính sách Hải dương của Đại học Virginia, cho rằng vụ kiện này khá bất thường, bởi vì chỉ có sự tham gia của một bên trong vụ tranh chấp.
For one thing, it is doomed to failure because if the party won't consent to the arbitration.
Có một điều cần nói tới là vụ kiện chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì nếu một bên không tán đồng thủ tục trọng tài, thì kết quả trọng tài sẽ không thể chấp hành. Làm thế nào mà chúng ta có thể trông đợi một nước, vốn dĩ đã không muốn vụ tranh chấp được giải quyết bởi một bên thứ ba, lại cảm thấy bị ràng buộc bởi một quyết định của một tiến trình mà họ không hề tham gia?
Mặc dù vậy, giáo sư Norquist cũng cho rằng vụ kiện này không phải là hoàn toàn vô ích, đặc biệt là vì Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng có đòi hỏi chủ quyền đối với vùng biển có nhiều tài nguyên này.
It's accomplishing one of its purposes, which is to bring attention to this and to politically give the Philippines.
Vụ kiện sẽ giúp Philippines đạt được một trong các mục tiêu của họ là thu hút sự chú ý đối với vấn đề này, và về mặt chính trị, nó giúp cho chính phủ Philippines có thể tuyên bố một cách mạnh mẽ là: "Này nhé, chúng tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình, nhưng các ông lại không chịu như vậy."
Trong vài năm gần đây, chính phủ Philippines đã nhiều lần kháng nghị với Trung Quốc, điều mà họ cho là những vụ xâm nhập ngày càng nhiều vào khu vực đặc quyền kinh tế của họ. Đồng thời, họ cũng ra sức tăng cường các mối quan hệ đồng minh trên trường ngoại giao khu vực để củng cố vị thế của họ trong vụ tranh chấp. Ngoài ra, quốc gia tương đối yếu về mặt quân sự này cũng thiết lập lại các mối quan hệ với Hoa Kỳ, là nước đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Philippines và đang theo dõi sát những diễn tiến trong khu vực. Đại úy James Fennell, sĩ quan tình báo thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ, đã có một nhận định khá tiêu cực về những hoạt động hồi gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Phát biểu tại một cuộc hội thảo về vấn đề quốc phòng ở California hồi tháng trước, ông Fennell đã mô tả các tàu hải giám của Trung Quốc là một tổ chức sách nhiễu chủ quyền biển đảo hoạt động toàn thời gian. Ông nói rằng ông không thấy có vụ việc hay tranh cãi nào trong vùng biển ngoài khơi Trung Quốc, và vì vậy ông cho rằng lập trường của Trung Quốc là của tôi, và chúng ta sẽ thương lượng với nhau về của anh. Đại úy Fano cho biết Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị thế trung lập trong những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo, và Trung Quốc cần phải bảo đảm cho an ninh hải dương ở vùng Đông Á. Trung Quốc lâu nay vẫn nhất mực chống đối những hành động của Philippines và các nước khác mà họ cho là quốc tế hóa vụ tranh chấp Biển Đông. Bắc Kinh cũng thường xuyên lên tiếng thúc giục Philippines thông qua các nỗ lực song phương để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin Việt Nam.
Philippines có lợi thế khi Trung Quốc không chịu tham gia vụ kiện tranh chấp Biển Đông. Chính phủ Philippines ngày 20 tháng 2 tuyên bố quyết định của Trung Quốc từ chối tham gia vụ Manila khởi kiện tranh chấp Biển Đông ra tòa án trọng tài quốc tế là cơ hội có thể mang lại một phán quyết có lợi cho Philippines từ tòa án Liên Hiệp Quốc. Thông cáo từ dinh tổng thống Philippines được đưa ra sau khi đại sứ Trung Quốc tại Manila, bà Mã Khắc Khanh, hôm 19 tháng 2, thông báo với Ngoại trưởng Albert de Rosario của Philippines rằng Bắc Kinh từ chối ra tòa. Trung Quốc nói hành động của Philippines là sai trái, vô căn cứ và vi phạm sự đồng thuận trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Trung Quốc cùng các nước ASEAN bao gồm Việt Nam đã ký bản tuyên bố này hồi năm 2002. Bắc Kinh viện dẫn bản tuyên bố quy định rằng các tranh chấp nên được giải quyết qua các cuộc đàm phán và thương lượng hữu nghị giữa các bên có liên quan trực tiếp. Bắc Kinh kiên quyết nhắc lại quan điểm lâu nay rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi ở Biển Đông, theo bản đồ đường lưỡi bò chín đoạn được Trung Quốc phát họa từ cuối những năm 40. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định, phản ứng của Trung Quốc không ảnh hưởng tới quá trình vụ kiện theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Và cho dù có hay không có sự tham dự của Trung Quốc, Hội đồng phân xử của Tòa quốc tế gồm 5 thành viên cũng sẽ được hình thành. Phụ tá của Tổng thống Philippines, ông Rin Almendares cho biết, Philippines dứt khoát theo đuổi vụ kiện, bất kể thái độ của Trung Quốc như thế nào đi chăng nữa. Ông cũng đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng tòa án quốc tế sẽ có quyết định và hành động ủng hộ Manila. Ông Almendares nhấn mạnh, đưa vụ kiện ra tòa án quốc tế là biện pháp ôn hòa nhất, chứ không phải là một hành động thách thức Bắc Kinh. Hành động pháp lý của Philippines được tiến hành giữa lúc Manila cho biết không còn giải pháp ngoại giao và chính trị nào khác để giải quyết tranh chấp Biển Đông trước sự lấn lướt dồn dập của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói, trong 18 năm qua, nước ông đã giao tiếp với Trung Quốc trong các cuộc đối thoại chính trị và ngoại giao, nhưng không thuyết phục được Bắc Kinh giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa, vì Trung Quốc nhất mực giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển mà Trung Quốc, Philippines và Việt Nam có ký kết, thì Manila giờ đây có 2 tuần để yêu cầu Tòa quốc tế về luật biển chỉ định một người đại diện cho Trung Quốc trong Hội đồng phân xử. Một khi Hội đồng triệu tập, phán quyết đầu tiên của họ sẽ là quyết định xem có thụ lý vụ kiện hay không. Hoa Kỳ và Việt Nam không phản đối vụ kiện của Philippines đưa bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra trước Tòa án quốc tế hôm 22 tháng Giêng vừa qua. Cả Washington và Hà Nội đều tuyên bố rằng ủng hộ các biện pháp ôn hòa, hợp pháp trong tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đưa tàu hải giám ra Biển Đông. Một đội tàu hải giám của Trung Quốc đầu tuần này khởi hành ra Biển Đông để tiến hành các cuộc tuần tra định kỳ tại vùng biển đang có tranh chấp với các nước, bao gồm Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Cục Hải dương Quốc gia cho biết, đội tàu bao gồm tàu hải giám 84 và tàu hải giám 72 đã rời Quảng Châu ngày 18 tháng 2, ra khơi bảo vệ các lợi ích hàng hải của Bắc Kinh. Trước đó, trong các ngày lễ Tết Nguyên đán, Cục này loan báo đã điều 2 tàu hải giám 75 và 167 ra Biển Đông tuần tra thường kỳ để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Các cuộc tuần tra của Trung Quốc trên Biển Đông được thực hiện đều đặn giữa lúc tàu chiến của Hải quân Trung Quốc vừa hoàn tất cuộc diễn tập trên biển đầu tiên trong năm nay tại Tây Thái Bình Dương hồi giữa tháng này. Hôm 7 tháng 2, chính quyền Bắc Kinh thông báo kể từ đầu năm sau sẽ tiến hành các hoạt động tuần tra ngư chính mỗi ngày trên Biển Đông để bảo vệ các hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Trung Quốc tại đây. Hiện Trung Quốc có hơn 400 tàu cá đang hoạt động ở Biển Đông. Malaysia bắt giữ 11 ngư phủ Việt Nam. Thông tấn xã Malaysia ngày 21 tháng 2 dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi hàng hải nước này cho biết 11 ngư phủ trên tàu cá của Việt Nam bị bắt vào chiều cùng ngày trong lúc đang đánh bắt cá trong lãnh hải Malaysia ở khu vực cách Tok Bali của Malaysia chừng 99 hải lý. Tàu cá và ngư cụ hành nghề của nhóm ngư phủ này cũng bị chính quyền sở tại tịch thu. Giới hữu trách Malaysia cho hay đây là lần thứ ba trong vòng 2 tháng qua, cơ quan thực thi hàng hải Malaysia bắt giữ các tàu cá Việt Nam bị xem là xâm phạm hải phận Malaysia bất hợp pháp. Phía Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc này.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin mời quý vị tham gia cuộc thi Ảnh đẹp VOA 2013. Ảnh chụp có thể ghi lại cảnh vật hoặc con người tại nơi quý vị đang sinh sống, hoặc những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc sống hàng ngày. Ban giám khảo sẽ đánh giá tác phẩm dự thi dựa trên những tiêu chí như tính thẩm mỹ, bố cục, chất lượng và nội dung chủ đề. Giải thưởng là một máy tính bảng iPad của Apple trị giá khoảng $600. Hạn chót đăng ký dự thi là 12 giờ trưa giờ Washington, tức 12 giờ đêm giờ Việt Nam, ngày 1 tháng 3 năm 2013. Mời quý vị vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết về điều lệ và cách thức dự thi. Xin lưu ý, không gửi ảnh vào địa chỉ email của Ban Việt ngữ. Giải thưởng không áp dụng cho công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ. Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của quý vị.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Chính quyền Obama đã công bố một sách lược mới để giúp bảo vệ các công ty khỏi bị gián điệp kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại, một vấn đề có liên hệ đến các quan ngại ngày càng tăng về gián điệp mạng. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Đánh cắp bí mật thương mại và các cuộc tấn công mạng nhắm mục tiêu vào các khu vực công nghiệp và kỹ thuật của Hoa Kỳ có tương quan mật thiết với nhau. Tổng thống Obama nói, những vấn đề này đe dọa đến nền kinh tế và an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Người ta ước tính các công ty Hoa Kỳ đã bị mất ít nhất $300 tỷ hồi năm ngoái, theo một bản phúc trình của Quốc hội mới đây. Các cuộc họp cấp cao tại Tòa Bạch Ốc và tại các cơ quan khác của chính phủ đã đưa tới thông báo ngày hôm qua của Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và các giới chức khác về một tình trạng gián điệp kinh tế đang leo thang đáng kể. Ông Holder nói, các rủi ro chưa bao giờ cao hơn.
In some industries, a single trade secret can be worth millions or even billions of dollars.
Trong một số công nghiệp, chỉ một bí mật thương mại có thể trị giá hàng triệu và thậm chí là hàng tỷ đô la. Bí mật thương mại bị mất cấp có thể buộc các công ty phải sa thải nhân viên, đóng cửa các nhà máy, mất doanh thu và lợi nhuận, mất đi tính cạnh tranh và lợi thế, hoặc thậm chí phải ngưng hoạt động. Và loại tội phạm có thể có những tác động đáng kể không chỉ đối với phúc lợi kinh tế của một quốc gia, mà cả đối với nền an ninh quốc gia nữa.
Ông Holder nói, các tác động về an ninh quốc gia bao gồm các quốc gia thù nghịch, thủ đắc các dữ liệu có thể gây nguy cơ cho sinh mạng của người Mỹ, phơi bày các khu vực năng lượng, tài chính và các khu vực nhạy cảm khác, và khiến cơ sở hạ tầng có thể bị tấn công. Sách lược mới nhắm mục đích làm gia tăng sự giao tiếp và phối hợp của Hoa Kỳ với các nước, nơi các vụ đánh cắp bí mật thương mại ở mức độ cao, tăng cường việc chia sẻ thông tin với các công ty tư nhân và tăng cường việc thực thi công lực và các nỗ lực tình báo. Luật lệ trong nước sẽ được duyệt lại để cải thiện việc thực thi, và một chiến dịch cảnh tỉnh công chúng sẽ được tăng cường về tác động của việc bị mất cắp bí mật thương mại. Bà Victoria Espino là phối hợp viên về thực thi tài sản trí thức tại Tòa Bạch Ốc.
Our status as a global innovation leader is compromised by those countries who fail to enforce the rule of law or international agreements.
Vị thế của chúng ta trong tư cách là người lãnh đạo canh tân toàn cầu bị phương hại bởi các nước không chịu thực thi pháp trị hay các hiệp định quốc tế hoặc áp dụng các chính sách gây bất lợi cho các công ty Mỹ và công nhân Mỹ, kể cả việc khuyến khích hay dung chấp đánh cắp các bí mật thương mại của Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề về kinh tế Robert Hormat đề cập đến một số chính phủ và kinh tế lợi dụng hệ thống và theo đuổi các chính sách hoàn toàn bất hợp pháp để chiếm lợi thế cạnh tranh. Ông nói bảo vệ tác quyền trí thức và bí mật thương mại vẫn là một vấn đề nghiêm trọng và đáng ngại cao độ, một vấn đề thường xuyên được nêu ra ở cấp cao với Trung Quốc.
Our message is actually quite clear. The protection of intellectual property rights and trade secrets is critical.
Thông điệp của chúng ta thực sự rất rõ ràng. Việc bảo vệ tác quyền trí thức và bí mật thương mại là điều cấp thiết cho tất cả những người sở hữu tác quyền, cho dù là họ ở Hoa Kỳ hay cho dù là họ tán thành các công ty Trung Quốc hay các công ty khác trên toàn thế giới.
Năm 2012, Tổng thống Obama loan báo việc thành lập một cơ quan thực thi công lực mới để chống lại các chính sách thương mại bất lợi, kể cả những vi phạm tác quyền trí thức và trợ giá cho các công nghiệp được ưu đãi. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney tuyên bố, Tổng thống Obama rất quan ngại về tất cả những mối đe dọa cho nền kinh tế và an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
It is something that is very much on the president's mind. It is why the president has urged Congress to act appropriately on cyber.
Đó là một điều mà Tổng thống rất quan tâm. Đó là lý do Tổng thống đã hối thúc Quốc hội phải hành động thích đáng về luật lệ an ninh mạng và lý do một lần nữa hôm nay chúng tôi kêu gọi Quốc hội hành động.
Ông Carney nói, một sắc lệnh mà Tổng thống Obama đã ký để tăng cường phòng thủ trong các công nghiệp quan trọng của Mỹ chống lại tội phạm mạng cần phải được theo sau bởi luật lệ mới của Quốc hội. Những hiểm họa an ninh mạng đã trở lại tin tức hàng đầu trên báo chí sau khi một tập đoàn an ninh mạng, Mandiant, có trụ sở ở tiểu bang Virginia, công bố một phúc trình liên kết các vụ tấn công với một đơn vị quân đội Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ những lời cáo buộc về mọi sự can dự ở cấp cao.
Trong khi đó, giới truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát đặt nghi vấn về sự khả tín của bản phúc trình của Mandiant, cáo buộc quân đội Trung Quốc là đã thực hiện một chiến dịch tấn công mạng tinh vi trên toàn cầu. Không như lệ thường, phúc trình do tổ chức Mandiant công bố hôm thứ Ba nhắm trực tiếp tới nhà nước Trung Quốc. Mandiant nói rằng họ đã truy ra nguồn của các cuộc tấn công xảy ra trong nhiều năm qua tới một đơn vị đặc biệt của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc là đơn vị 61398. Để hỗ trợ cho lời cáo buộc đó, Mandiant cho biết là tổ chức này đã truy ra các địa chỉ IP, các mã số xác định máy tính của rất nhiều tin tặc đến tận một khu xóm rõ rệt ở thành phố Thượng Hải, nơi tọa lạc đơn vị 61398. Phản ứng tức thời và giận dữ của Trung Quốc về báo cáo có thể gây bối rối cho Bắc Kinh, cho tới nay tập trung chủ yếu vào điều mà phía Trung Quốc cho là sự khó tin cậy của việc sử dụng các địa chỉ IP để phát hiện địa điểm chính xác của các tin tặc. Hôm nay, một vài xã luận của Tân Hoa Xã, hãng tin của nhà nước Trung Quốc, mô tả phúc trình của Mandiant là không chuyên nghiệp và đầy những lỗ hổng. Bài xã luận lập luận rằng rất khó có thể xác quyết xuất xứ của các cuộc tấn công bởi vì tin tặc thường che giấu nguồn gốc bằng cách đi qua các máy tính nước ngoài. Tòa Bạch Ốc không trực tiếp bình luận gì về bản báo cáo của Mandiant, nhưng nói rằng Washington thường xuyên nêu lên vấn đề các cuộc tấn công mạng với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án Trung Quốc sử dụng hệ thống trường công lập để kích động tâm lý bài Nhật, khiến cho các tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước trở nên tồi tệ thêm. Trước chuyến thăm tới Washington, Thủ tướng Abe đã trả lời phỏng vấn của tờ The Washington Post rằng tinh thần gây chiến của Trung Quốc với Nhật Bản và các quốc gia khác đã ngấm sâu ở nước này. Ông Abe nói rằng Bắc Kinh sử dụng các tranh chấp để duy trì sự hậu thuẫn mạnh mẽ ở trong nước. Chính bởi lẽ đó, Thủ tướng Nhật Bản nói rằng có nhiều phần chắc những khác biệt sẽ không sớm được giải quyết. Theo dự kiến, trong cuộc họp với Tổng thống Obama diễn ra vào ngày mai, ông Abe sẽ mưu tìm việc mở rộng hợp tác quốc phòng với Washington nhằm giúp chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Mối quan hệ Trung-Nhật đã xuống đến mức thấp nhất trong nhiều năm qua vì tranh chấp ngày càng xấu đi quanh một nhóm đảo xa xôi ở biển Hoa Đông, nằm gần các ngư trường chiến lược và được cho là các trữ lượng dầu khí tiềm tàng. Cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo này. Ông Abe nói với tờ The Washington Post rằng sự hiện diện của Mỹ ở châu Á là điều quan trọng để ngăn chặn Trung Quốc có các bước đi tương tự nhắm vào các quốc gia khác, cũng có các tranh chấp lãnh hải. Ông nói điều quan trọng là phải buộc Trung Quốc nhận ra rằng họ không thể thay đổi luật lệ hay chiếm lãnh thổ của một nước nào đó bằng việc ép buộc hoặc đe dọa.
Trong khi đó, thì Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã loan báo kế hoạch nhằm thực hiện các cuộc diễn tập quy mô vào tháng tới, chỉ vài tuần lễ sau khi vụ thử nghiệm mới nhất của Bắc Triều Tiên khơi dậy những căng thẳng trong khu vực. Một thông báo do Bộ Chỉ huy các lực lượng phối hợp công bố hôm nay nói rằng các cuộc tập trận thường niên sẽ khởi sự vào ngày 1 tháng 3 với một loạt cuộc diễn tập kéo dài một tháng, có sự tham dự của không lực, hải quân và bộ binh, được đặt tên là Fall Eagle. Trong một diễn biến khác, Bộ Chỉ huy các lực lượng phối hợp Mỹ-Nam Triều Tiên loan báo một cuộc diễn tập trên máy tính kéo dài 2 tuần mang tên là Key Resolve sẽ khởi sự vào ngày 11 tháng 3. Thông báo của các đồng minh Mỹ-Nam Triều Tiên cho biết là mục tiêu của các cuộc diễn tập là để củng cố an ninh và tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Nam Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng về mặt bản chất, các cuộc diễn tập này chỉ có mục đích răn đe. Bắc Triều Tiên vẫn coi các cuộc diễn tập đó như việc chuẩn bị để tiến quân vào lãnh thổ của họ. Bình Nhưỡng mới đây đã đề ra những bước để chứng minh sức mạnh quân sự của chính họ. miền Bắc đã cho thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba và mạnh nhất từ trước tới nay hôm 12 tháng 2. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã phóng thành công một vệ tinh vào không gian trong một động thái mà giới chỉ trích nói là một cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo trá hình.
Tin Nam Á, các giới chức Pakistan cho biết một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một quả bom phát nổ tại một khu chợ ở thành phố Peshawar ở Tây Bắc. Người thiệt mạng và bị thương đã được đưa tới một bệnh viện địa phương. Các giới chức nói rằng vụ đánh bom nhắm vào các cửa hàng bán điện thoại di động. Chưa ai hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Peshawar là thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Đây là nơi các lực lượng an ninh Pakistan đã thực hiện các cuộc phản công nhắm vào quân nổi dậy.
Quay sang Nam Mỹ, có một thông tin mới về vụ Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bất ngờ trở về nước để tiếp tục chương trình điều trị bệnh ung thư sau 2 tháng lưu lại Cuba sau khi được giải phẫu. Phó Tổng thống của Venezuela, ông Nicolas Maduro, hôm nay nói rằng quan tâm về phe đối lập cánh hữu là một yếu tố trong quyết định đưa ông Hugo Chavez về nước hồi đầu tuần này. Chính phủ Venezuela hồi tuần trước công bố một số hình ảnh của Tổng thống Chavez chụp chung với gia đình của ông ở Cuba, tuy nhiên không cho biết bất cứ chi tiết nào về tình trạng sức khỏe của ông cũng như về lượng định của các bác sĩ điều trị. Nhà lãnh đạo của Venezuela đã không xuất hiện trước công chúng từ sau cuộc phẫu thuật mới nhất ở Cuba hồi tháng 12 năm ngoái. Hồi tháng trước, tình trạng sức khỏe của ông Chavez đã khiến cho ông không tham dự được lễ nhậm chức của chính ông trong một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư.
Trong khi đó, thì tổ chức Human Rights Watch đã cáo buộc các lực lượng an ninh Mexico dính líu tới các vụ mất tích của hơn 100 người trong 6 năm qua. Trong một bản phúc trình công bố ngày hôm qua, tổ chức nhân quyền vừa kể cáo buộc rằng trong hàng chục trường hợp, các binh sĩ đã phối hợp với tội phạm để bắt cóc người và tống tiền gia đình họ. Phúc trình của Human Rights Watch cáo buộc rằng trong thời kỳ nắm quyền của cựu Tổng thống Felipe Calderón, quân đội Mexico phải chịu trách nhiệm về các vụ mất tích của hơn 149 người. Một phát ngôn viên của chính phủ nói rằng cuộc họp với Human Rights Watch là một bước khởi đầu để giải quyết các vấn đề được nêu ra trong báo cáo của tổ chức này.
Quốc hội Bulgaria hôm nay biểu quyết để chấp thuận quyết định từ chức của Thủ tướng Boyko Borisov. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Sofia, thủ đô của Bulgaria, sau khi ông Borisov từ chức hôm qua. Chiều tối hôm qua, những người biểu tình đã chế nhạo ông Borisov. Họ hô to rằng ông bị sa thải chứ không phải là từ chức. Tuy nhiên trước đó, có một số ủng hộ viên của ông Borisov đã tập hợp để yêu cầu ông ở lại chức vụ. Tình hình chính trị đã trở nên bất ổn sau nhiều ngày biểu tình diễn ra để phản đối chính quyền trung hữu của Thủ tướng Borisov.
Tên cuối, giới hữu trách Italia cho biết họ đã bắt giữ một nghi can dàn xếp các trận đấu bóng đá sau khi ông này đặt chân tới Milan sau hành trình từ Singapore. Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol trước đó cho biết rằng nghi can đang trên đường từ Singapore tới Italia.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.